Thì chúng ta ngồi đây là con nít thành người lớn. Rồi một ngày nào chúng ta rụng răng rồi cũng như thằng bé tám là cục. Có bao nhiêu công chuyện là thôi. Đến cũng không và đi cũng không. Đến không răng rồi về cũng phải không răng. Chứ không ông nào tránh được hết. Ông tám chỉ có hai hầm răng giả chứ kỳ thật không còn cái răng. Cũng quề vốn mà ra đi. Chứ không có gì hơn, thua, lỗ, lạ. Không có gì hết. Cho nên cái tâm thức của chúng ta nó tròn trịa như vậy. Luồng điển trên bộ đầu cũng vậy. Khi chúng ta giáng lâm nằm trên nôi đó là tràn đầy thương yêu thanh nhẹ, tròn. Và ngày nay chúng ta tu điển rút trên bộ đầu rồi nó sẽ thanh nhẹ cũng tròn đầy. Cho nên một lý luận gì mà từ trong âm thanh của chúng ta đưa ra nó cũng tròn. Chân lý không dư không thiếu. Cho mọi người đều có thể đạt, cảm thức những điều này thì mới thấy cái thức bình đẳng rõ ràng. Không phải là tiên Phật có, nhưng chúng ta đều có. Cho nên chúng ta phải mở cái thức bình đẳng mà mạnh dạn đi tới, chứ không có e lệ và không có thấy những cái hình ảnh gì mà của ma quỷ mà nó biến thành ra ông Phật để nó hù hiếp chúng ta. Không có vụ đó, chúng ta phải đi thẳng. Ông thật Phật là bình đẳng, ông trời là bình đẳng, cha mẹ chúng ta cũng là bình đẳng, tất cả đều là bình đẳng. Mà chúng ta không chịu mở thức đi đến thì chúng ta chỉ thua lỗ mà thôi. Chỉ ma quỷ mới hù hiếp chúng ta được. Tánh ma ý quỷ là thích hù hiếp người khác. Còn tâm thiện lành là chỉ cởi mở thức bình đẳng và sống trong sự hòa đồng thanh nhẹ. Nhất trần bất nhiễm như hoa sen trước mặt của các bạn vậy thôi. Cho nên cái từ tâm mọi người đều có, mà biết sử dụng hay là không do ý thiện lành của hành giả. Nếu hành giả không biết sử dụng thì một cuộc thua lỗ rất lớn từ ngày sống cho tới ngày chết. Muốn giải tỏa được tội trạng của chính chúng ta thì chúng ta phải thực hiện ngay cái từ quan sẵn có của chính mình để giải tỏa những phiền muộn sai quấy và tận độ cho những người kế tiếp. Đó là điều quan trọng nhất trong thời điểm này. Cho nên ông cha tên gì đó, Chitek, ông cũng nói người Úc đang thiếu cái đó rất nhiều. Thì tôi cũng có nói với cha rằng lễ Giáng sinh là lễ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà họ làm ngược lại ý chỗ, ý Chúa là chỉ giết thú rất nhiều và nhậu rất nhiều. Họ nhậu là họ giết họ mà họ không hay. Khi uống rượu vô thì lấy cái dao cắt cái gan họ mà không hay. Rồi họ giết con thú để dâng cho Chúa. Đó là đi ngược ý muốn của Chúa. Chúa muốn cứu chúng sanh, Chúa không có muốn giết chúng sanh. Cho nên mỗi năm tới lễ Giáng sinh là xe đụng chết. Rồi đây sẽ thấy báo cáo bao nhiêu người bị đụng chế chết vì say rượu, cảnh tàn sát. Chứ không có cảnh kêu bằng giang sinh cứu rỗi. Thì tôi nói với ông cha, sao mà ông cha ông ấy có lý. Thì tôi thấy có bao nhiêu ông đừng than ván, nhưng mà tôi cách nghĩa không nên than ván vì họ làm như vậy. Cho nên phải làm phiền làm cha. Cha phải đi giải thích rất nhiều. Mà cha phải nên giải thích sâu hơn. Chúng ta không muốn chết thì không nên để con gà chết. Cũng đồng ý điều đó. Thì chúng tôi lên bàn bạc với ông Summer qua một cuộc đàm thoại. Tôi nói cái ý nghĩa của cuộc Giáng sinh trên thế giới đã nhầm lẫn. Thay vì đi theo cái đường tiến của Chúa là con đường giải thoát và cứu rỗi, nhưng mà đi ngược lại sát sanh và không độ được ai. Chuyển giải rồi khi cái ý chúng ta tập trung niệm Nam Mô Di Đà Phật là hướng về trung tâm sinh lực cảm. Thì từ đó cái thanh quang tự nhiên nó hút và trong tâm chúng ta mở được nhiều khuyết, thấy rõ ràng sự nhàn hạ của tâm thức. Mở khuyết để đi chi? Đi đến sự nhàn hạ của tâm thức. Và chúng ta mới nhìn rõ cái cảnh thiên nhiên, rồi nhìn rõ ánh sáng của vũ trụ, rồi nhìn rõ cái ánh sáng của tâm thức của chúng ta. cái thức hòa đồng nó mở. Sau những cuộc niệm Phật, niệm hành như vậy, chúng ta mới thấy mở được cái thức hòa đồng. Anh em mới thấy thật sự thương yêu trong chu trình xây dựng tiến hóa. Thành ra tôi đi bộ rồi về ăn sáng rồi về phòng, tôi có làm bài thơ. Chúng ta đến đây không phải là họp xác nhưng mà họp linh. Và cái tâm linh của chúng ta về phần hồn chúng ta hội tụ và sống trong lễ sống tự nhiên và siêu nhiên. Hòa bình sáng suốt trong tâm, trí tâm thanh nhẹ, dương âm hòa đồng. Ý trời chuyển qua lý công, tâm tâm cởi mở lấy không làm thầy. Theo vũ trụ càng không sự thanh nhẹ là thầy của chúng ta. Chân tâm khai mở hàng ngày, đón đưa thanh điển vui say đạo đời. Trong không mà có thức thờ, tri tâm niệm Phật, cảm nơi thanh hòa thanh bình. Tiếng thanh khai triển hành trình, ai ai cũng cảm chính mình dựng xây. Có tâm có óc có thầy, hòa đồng tôn giáo lý này cảm thông. Chống động Nam Mô Di Đà Phật mà chúng ta kết tụ được thì không có cái tôn giáo nào, chỉ có một đạo ở thế gian mà thôi. Đạo trời là ngũ duy nhất thôi. Quang thông khai mở ngoài trong, thông dong đời đạo một lòng tự tu. Thương yêu tha thứ giải mù, giữ tâm thanh tịnh ngày ngày lạc an. Tham thiền nhập định phát quang. Chúng ta bỏ tất cả, chúng ta đi bộ đồ này kia nó khai thông. Phần thanh nhẹ nó gom tụ thanh nhẹ, thể xác có sự vận hành của thể xác. Ta về ta có tham thiền thì đương nhiên nó phải phát quang ra. Tình thương sống động đàng hoàng hơn xưa. Đâu đó nó trở về trật tự thì chúng ta mới thấy rõ cái tình thương của chúng ta và của vũ trụ, của vạn linh nó rõ rệt. Lưới trời xem thấy rất thưa, nào ai vượt khỏi răng cưa lưới trời. Nhìn thấy ông trời không có ai chặn đường hết, nhưng mà khó vượt qua lắm. Chúng ta còn gian manh, còn mánh lới thì không có bao giờ tiến được. Phải thật thà với chính mình thì nó mới là thông dong cởi mở, nó mới tiến được. Lo tu tiến qua học thờ, trời cao bể rộng nơi nơi an toàn. Khai tâm mở trí chuyển sang tình thương đạo đức pháp quan thực hành. Đó, cái tình thương đạo đức là cái pháp quan. Tất cả chúng ta đến đây là nhờ tình thương và đạo đức. Thì bây giờ chúng ta phải khai triển cái tình thương đạo đức thì chúng ta nhận được tình thương đạo đức, hòa đồng với tình thương đạo đức, chúng ta mới đứng vô trong cái giới tình thương đạo đức là điển quang để độ tha. Tự mình dẹp bỏ cạnh tranh, không có cạnh tranh người này người nọ nữa. Là tu để tiến chứ không có cạnh tranh, không có địa vị, chúng ta không còn địa vị, buông bỏ địa vị tiền bạc chúng ta ra đây, chỉ có tu tiên và phần hồn thôi. Quy nghiêng thiền giác thực hành đến nơi cam lồ khai mở tự sơ. Đã, chúng ta hòa đồng thì tự nhiên nó có cái nước cam lồ. Các bạn niệm Phật thì nước miếng nó ngọt thì tự sơ. Mình làm cho mình có chứ ai làm cho mình có. Không? Trong không thanh nhẹ tự vơi lòng sầu, không còn sự sầu muộn chấp mê nữa. Tri tâm khai mở kết tạo về quê hưởng phúc rõ màu nhiễm ban. Chúng ta tu thì cái điển chúng ta càng ngày càng rút lên, đó là kết tàu về quê hưởng phúc. Càng ngày thấy sự may mắn càng nhiều. Nhiều người tu vô vi đâu có cúng lại có khổ cực đâu, nhưng mà sự may mắn tới cách bất ngờ, nó không thể hiểu được. May mắn, rất may mắn cho nó, tâm lẫn thân nha. Lấy thấy cái phép màu nhiệm mà ban hành, chuyện ta không có thể làm được, không có thể có, nhưng mà vẫn có. Tâm thức nhận định rõ ràng, cảm minh chân thức sang choang, trì tâm học hỏi khai quang đạo đời. Chúng ta phải giữ cái đường lối này mà tu tiến thì đời chúng ta cũng đem cái ánh sáng cho chúng sanh, và đạo chúng ta lại càng sáng hơn. Thấy không? Chỉ có tu mới đạt được. Tu theo đúng cái lý là tu phải bổ khuyết những cái gì mà chúng ta thiếu thốn, cái sự khiếm khuyết của chúng ta, tôi phải tu bổ nó đầy đủ. Cho nên tôi tu, tôi ở trong xó, tôi tham thiền không được, tôi
cái thức hòa đồng cả càn khôn vũ trụ. Làm gì có tôi hiện tại? Không có chấn động của vũ trụ, không có tôi, mà tôi quên vũ trụ rồi tôi muốn cầu phước làm sao được? Không có cái chuyện đó. Tôi phải hòa đồng thì tự nhiên nó quân bình, đó là phước. Còn nhiều người tu thét rồi cái ấp trẻ mà tu trong cái thụ động là của người nó càng ngày càng già nua đi, nó không phát triển được. Tôi phải mở cái thức hòa đồng, rồi tự nó mở được rồi nó mới phá mê phá chấp. Cái đường điển mình nó mở ra, tại sao phá mê? Nó đứng lại nó mê, và nó thẳng tiến thì nó quan thông, nó mới phá chấp. Nhiều người học tới đó, cái lý tôi cha thấy hay quá, ông Phật cũng nói hay quá, tôi giữ cái này chặt, tôi phải đi. Tôi đi làm sao như ông Phật đi, rồi tôi đi tới đó tôi mới mở đường, tôi đi tới nữa mới kêu bằng quan thông. Còn tôi đứng dậm chân tại chỗ, cả ngày tôi cứ trì niệm bao nhiêu đó đâu có được. Tôi phải hành để tôi thấy, tôi phải đụng chạm để tôi thức. Đó, các bạn đi ra rồi tự nhiên các mới đụng chạm, mới hiểu rõ rằng từ tia sáng một đánh thức khối óc của chúng ta, vừa đi vừa thông dâm vừa niệm Phật, nhất một bước chân đi một niệm hành, chúng ta thấy ôi cha bao nhiêu tràn gian đại hải sự thanh quý đưa xuống óc của chúng ta, và tâm thức chúng ta hưởng ứng và nhận lấy sự thanh quang rõ rệt. Càng đi càng mạnh khỏe, chân tay càng được nhẹ nhàng, tâm thức được yên ổn, chúng ta về ăn bữa ăn sáng nhẹ nhàng, không có dây bận, thì chúng ta làm việc đâu có làm bậy được. Chúng ta xiên xẹo ở một chấp mê, chê người này khen người nọ, rốt cuộc là chính chúng ta là người loạn động. Còn tu mà mở thức hòa đồng, niệm Phật, nói là mấy thằng niệm Phật nó không có thể thao, rất nhiều thể thao. Đi cho đúng đắn làm cái thể thao triền miên trong 12 kinh mạch điều chuyển chạy, trí óc được khai mở, tâm càng ngày càng sáng suốt và cảm mến tự nhiên, rồi mới hiểu siêu nhiên. Mình không đạt hòa đồng với tự nhiên làm sao mình hiểu siêu nhiên? Mà mình từ siêu nhiên đến mà mình không hòa đồng với tự nhiên làm sao mình hiểu siêu nhiên? Mình phải hòa đồng với tự nhiên. Bạn bè, bạn đạo của chúng ta nhiều khi thốt một lời đó là tự nhiên nó nói như vậy, và chúng ta phải hòa tan với nó, và chúng ta mới dẫn lần nó mới mở tới siêu nhiên được. Đó là nhiệm vụ của người tu đi trước, phải làm sao để ảnh hưởng người kế tiếp, và với một tâm hồn hòa đồng, hòa tan với sự việc mới giải tỏa sự việc. Nếu không hòa tan sự việc đâu có giải tỏa sự việc. Mặt trời đang hòa tan với vạn linh trên mặt đất này, vạn linh rút lúc mà nó móc men rồi nó mới thấy là tôi vắng mặt trời. Cho người già bệnh gãy xương rồi này kia là tại vì vắng mặt trời, cái xương nó yếu đi. Cứ đi phơi nắng đi, hưởng cái tự nhiên trước thì chúng ta mới có cái sức mạnh. Chính mặt trời đã đem lại biết bao nhiêu y dược xuống thế gian. Hỏi trái bơm vitamin nằm ở đâu? Nằm ở ngoài da trái bơm. Người ta cứ ăn trái bơm tưởng là vitamin ở trong trái bơm, nó ở ngoài da trái bơm, nhờ ánh nắng cung ứng cho nó. Rồi tới ngày hôm nay khoa học ta đi tới, ta lấy cái gì? Ta lấy ánh nắng của mặt trời, ta mổ con mắt à. Cái gì mà nghe laser đồ này, dĩa hát đồ, lấy cái laser người ta làm vô thì cái dĩa hát sống động luôn luôn. Tốt. Đó, nó cũng là điện năng, nó cũng là lửa, nhưng mà lửa đó là lửa bất diệt. Cho nên con người chúng ta hướng về con đường bất diệt, chúng ta mới thấy thanh quang là cái gì. Ngoài mặt trời còn thanh quang nữa, thanh quang vô cùng thanh nhẹ, không có một mảy may nào, cũng không có một vật nào có thể trú ngụ được. Mà đó là cái nơi của Phật hồn từ xa xưa đến bây giờ. Cho nên chúng ta tu, ta phải đi về chỗ đó. Về chỗ đó mới kêu về quê. Mà muốn về thì không chịu buông bỏ, mà muốn buông bỏ không quán thông thì không bỏ được. Tôi quán thông cái này là nghiệp, nếu tôi ôm cái này là tôi phải khổ thêm. Tôi nói tôi đi tu, tôi mua thêm cái nhà nữa tôi khổ tâm, hiểu chưa? Rồi tôi quán thông sự việc tôi làm tôi không khổ tâm. Tôi có thừa tôi mua, mua để bàn bố cho người khác, mua để xây dựng cho người khác, không mua cho chính tôi, thì tự nhiên cái tâm tôi nó nhẹ nhàng. Ủa tôi mua để thu lợi thì tự nhiên nó mang nghiệp. Cho nên ở thế gian nhiều người ngồi trong sòng bạc mà không biết mình đang đánh hơn thua.
trù tính đủ chuyện hết á. Tôi mua căn nhà này 3 năm là tôi lời bấy nhiêu, hay mua cái xe này 4 năm tôi lời bấy nhiêu, cứ nghĩ vậy đó. Là đang ở trong sòng bạc ăn thua mà không hiểu. Tôi nói tôi là một người chất phát, làm ăn chất phát, nhưng mà tại sao tôi lỗ? Tôi thờ Phật thắp nhang, luôn cái đèn tự động nữa, tôi để hào quang cho ông Phật mà rốt cuộc nhà tôi cũng tiêu luôn. Lỗ hết. Tại sao? Tại vì tôi không ý thức được. Tôi không hiểu những cái gì kêu đầy đủ cho chính tôi, quân bình cho chính tôi. Tôi làm loạn cho chính tôi, dư thừa quá nó phải tẩu tán. Nó không đi mạch này thì đi mạch nọ. Tất cả cái luật như vậy. Cho nên cái xa lộ, xe chạy vậy, thấy bình an. Nhưng mà một năm nó phải đụng bấy nhiêu chiếc có chừng. Cái con số nó có chừng. Thì chúng cái sanh tử của nhân loại ở thế gian này, một năm phải chết bấy nhiêu và sống bấy nhiêu. Có chừng hết. Thực phẩm do trời ấn định. Mà cái gì mà có thể ấn định mau lẹ như vậy là tia sáng của vũ trụ làm việc. Làm việc không ngừng nghỉ, chứ làm việc u ơ như mình tới giờ mới đi làm, nó chuyện nào mới có ăn. Ta làm việc 24/24, cái cây trái nó mới tốt. À, còn mình làm tới giờ hái đem bán bỏ tiền túi đi chơi bờ, cái đó là chặt rồi. Hiểu không? Cho nên phải hiểu cái chấn động vũ trụ. Và chúng ta sống ở trong khối óc chấn động tinh vi hơn nữa. Nhanh hơn nữa, chớp nhoáng là chúng ta biết rồi. Chúng ta tu để làm, tu để cho nó phù hợp với cái văn minh khoa học. Và khoa học quyền bí là khoa học tự nhiên của vũ trụ. Rồi nó mà đạt tới khoa học siêu nhiên, ổn định. Tiến qua tới bữa cùng, lúc đó là Ấn Độ. Cho nên người tu của vô vi phải đi trong đúng nguyên lý pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Không có nhờ đỡ một cái chuyện gì. Cái cõi chúng ta có đây, cõi bên kia người ta cũng có vậy. Cõi âm cũng có vậy. Nó cũng làm affair, nó cũng xuống đây, nó xưng danh, nó đủ chuyện để có những người cúng bái nó. Để nó làm gì? Để nó hưởng cái gì? Người thấy người đó được người cung phụng mà nó hưởng cái gì? Mọi người hướng tâm về nó hưởng cái thanh quan. Nó ngồi trên tòa sen. Thành nó xuống đây, nó xưng đủ thứ hết để cho người ta mê. Còn cái vô vi không có. Vô vi phải tự tu, tự thức, tự đi. Nói vô vi nhưng mà nó là du côn. Nó xuất ra để nó tìm. Anh nói như vậy tôi không tin, tôi sẽ đi tìm. Vậy thì phải không? Là tôi phải nắm rờ mó được. Tùy theo khả năng của chính tôi ở trình độ nào tôi được hướng cái trình độ đó, trình độ nào tôi hiểu trình độ đó, tôi phải đi. Cái đó là chân pháp. Chứ bây giờ các bạn nghe lời ông Phật thiệt, xuống đây ngồi nghe nó miên man hay lắm, nhưng mà ông đắc chứ đâu phải mình đắc. Thì các bạn tu mới là đắc. Ông Phật mà đà tràn đầy hào quang, ông đến đây rồi các bạn hưởng trong giây phút đó thôi. Rồi ông đi mất thì các bạn cũng ôm nghiệp mà thôi. Các bạn phải giải nghiệp, các bạn mới đi theo đường của ông Phật. Tu theo ông Phật là theo cái đường của ông Phật. Phá mê phá chấp mới theo được ông Phật. Chứ không phải là tu ý lại nữa ông Phật mà được cái gì. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đường hướng của chúng ta đi. Ở góc nào chúng ta cũng phát triển. Nếu mà cái nghiệp nó nặng, chúng ta là một người đi xin ăn. Nhưng mà lời nói chúng ta có thể thức tâm, người cho tiền cũng là độ họ được. Chứ không phải là nói rằng tôi mới tu thành Phật tôi mới độ được. Nha? Tôi đi xin tiền, tôi van xin, xin bà con cho tôi một bữa cơm ăn. Nha? Cái ân phước vô cùng. Và tôi tưởng nhớ quý vị như trời Phật. Cái tâm mình hiển lành, mình nghĩ người cho là Phật cho. Đi đi chỉ thằng què. Mấy què nó làm được cái gì cho bác sĩ đâu. Mà bác sĩ cứ năn nỉ nó để nghiên cứu sao. Làm sao tôi làm cho cái chân giả cho anh đi được. Thấy không? Mà không nhờ thằng què đó bác sĩ đâu có bằng cấp. Bằng cấp đó ai phát, mấy thằng què nó phát chứ. Chứ đừng phải nói chuyện danh dự đâu. Phải có mấy thằng què tôi mới làm bác sĩ được. Không có mấy thằng què tôi không làm bác sĩ được. Cho nên cái luật tự nhiên nó khơi dậy cái điểm từ bi trong tâm. Cho nên một người bác sĩ đi học mười mấy năm chỉ trị bệnh cho một người ăn tầm bậy thôi. Phải trị dành cùng không? Nào, nó biết như bác sĩ thì không bao giờ nó đi kiếm bác sĩ vì nó không biết. Mà bác sĩ nhìn nó là mà như chính mấy thằng đó nó đem lại sự vinh hoa phú quý cho bác sĩ và cho quý bác sĩ có cơ hội, có bằng cấp. Chứ không phải là
ở đâu cho hết. Cho nên tất cả một cử một động đều trong cái tự nhiên và siêu nhiên. Tất cả những người bây giờ đi học nói bằng cấp này kia nọ, nhưng mà cái luật nó của vũ trụ có. Luật trời có trước luật đời, chúng ta phải hiểu như vậy. Có luật nhân quả hết. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây hướng tâm về đây tu. Do đâu chúng ta mới hưởng được cái này? Do hoàn cảnh chúng ta bắt buộc đủ mọi phương diện, và chúng ta chỉ tìm một lối thoát mà thôi. Lối thoát trường cửu. Chúng ta đã học tới bác sĩ, chúng ta thấy không thể cứu tôi được, thì bây giờ làm sao? Ngoài cái xác này tôi còn cái gì? Tôi còn cái hồn. Cho nên chúng ta truy tầm chân lý để tiến về Phật. Thì những người tu thiền đây là gì? Đang là cái gì? Đang là học viên của càn khôn vũ trụ. Rồi tương lai nó sẽ đổ đậu cái gì? Nó đổ đậu bác sĩ tâm linh. Nó cũng bác sĩ tâm linh. Khi nó hiểu những cái sai lầm của chính nó, những cái ô trượt của chính nó, và nó khai thông và nó quán thông được, nó cũng là trình độ bác sĩ tâm linh. Và nó nói lại cho tất cả mọi người nghe để tránh những cái tai họa của kỳ đời. Cho nên các bạn tu ở đây là học viên của càn khôn vũ trụ. Một đêm thiền là một mấy giờ vào lớp để học. Chúng ta học nay một chút, mai một chút, rồi ra cái kỳ thi là chỗ nào? Kỳ thi ngay những người sát bên cạnh chúng ta, nó sẽ phản chúng ta. Vợ con bạn bè nó sẽ phản chúng ta, và nó sẽ phá chúng ta. Để chúng ta chỉ làm cái gì? Để chúng ta hiểu cái giá trị của tu học nó đã đi đến đâu, thanh tịnh ở góc nào. Cái gì kêu bằng phá mê phá chấp. Cho nên các bạn luôn luôn phải có cuộc thi ngay trong gia đình. Con em, vợ chồng, bà con thi mình hoài. Thì bằng thiền giấc khỏe cho nhẹ nó. Cú này ít nhất trình độ tôi cũng là tiên rồi, nhưng mà mai là bị tiền nó giật. À, tôi tiên rồi mà mai bị tiền nó giật. Để thử coi các bạn thanh tịnh ở chỗ nào. Cho nên nói người truyền pháp, ông có tổ chức gì mà để kiểm soát hết rồi? Không cần. Vô vi không cần người kiểm soát. Vô vi có tần số đàng hoàng. Trình độ anh được nhẹ tới đó, anh tiến tới đó. Trình độ anh tới đó, anh nói vô vi mà anh không nhẹ thì đố mà anh vô được cửa vô vi. Nó không cần người khác. Cái luật automatic tự động như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu là vô vi thấy như vậy mà rất nghiêm chỉnh. Nếu mà anh giải đãi lười biếng mê chấp thì anh chỉ ở cái tầng đó mãi mãi thôi. Trong lý luận của anh lúc nào cũng ôm một đống sân si, là một đống rác, chứ không có phát triển được tâm linh. Mở miệng không có cảm hóa được người. Đó là mình thấy cái sự sai lầm của chính mình. Ăn năn chỉ sửa có một chút xíu là trở lại. Cho nên các bạn có cái thì giờ niệm hành một tiếng đồng hồ, câm miệng không nói, không nghĩ chuyện bề ngoài, mà không nghĩ chuyện của chúng ta, tất cả là về không, hướng thẳng về thanh quan của vũ trụ. Đó là chúng ta được trung tâm sinh lực càng không. Càng đi các bạn càng mở trí, rồi tới cái giờ thiền các bạn mới thấy giá trị trong thực hành của chính mình. Cho nên nhờ cái đó thanh tịnh rồi mới giải được cái phần duyên nghiệp tại thế gian. Tôi đã nói rằng tôi khổ cực, tranh đấu biết bao nhiêu thì giờ tôi đã cưới bà về được, mà ngày nay bà nói ăn nói sắc sực coi tôi không ra gì. Cái câu đó là mình còn chấp. Mình thấy rõ mình chấp coi tôi không ra gì, mà không thấy rõ rằng tôi đại phước tôi mới cưới được bà về đây. Bà là một giám khảo đang thi tôi. Cảm ơn bà, tôi sẽ dự thi trực tiếp với bà. Thì tự nhiên cái gia đình nó có hạnh đức, vui. Chồng vui, vợ vui là cái gì? Là một hạnh đức của gia can. Mà hạnh đức đó là nghìn năm không héo, cái bông hoa dân trời. Nghìn năm không héo. Tất cả vĩ trọng thần kinh, không có phiền ông thổ thần, không thổ đổ địa, mà không phiền ông táo nữa. Với hai vợ chồng nó biết đối xử với nhau, và đối xử trong sự thanh nhẹ và tiến hóa vô cùng. Cuộc đời nó tươi như hoa dân Phật. Nghìn năm không hết, chúng ta mới thấy cái vô vi là hoàn toàn các bậc học học trực tiếp không, không có bài nào gián tiếp hết. À, các bạn trông tôi qua đây để học những gì ông Tám nói, nhưng mà rốt cuộc những cái gì ông Tám nói là nằm ngay trong gia đình của các bạn. bạn phải về học và trả bài cho thiệt kỹ, thấy rõ cái tâm mình nằm đâu, thấy rõ cái bằng cấp bác sĩ của mình kỳ tới sẽ nhận được không, ngay trong gia đình mình phát chứ không ở đâu. Cho nên phải học, học không bao giờ hết giờ học, giờ nào các bạn cũng học. Một cái nháy của bà vợ các bạn cũng học, một cái hắn của bà vợ các bạn cũng học đó, một lòng nóng giận của ông chồng các bạn gái cũng phải học, phải hiểu được tại sao, rồi mới thức ra, mới thấy ra đàn ông với đàn bà có gì khác nhau. Đàn ông cũng có cái ý chí vô cùng, đàn bà cũng có ý chí vô cùng. Làm sao thử được và biết được cái ý chí vô cùng của đàn bà như đàn ông? Bây giờ ông chồng bị bắt bỏ tù thì bà vợ muốn phá cái khám để đem chồng về, phải không? Ý chí vô cùng. Mà người vợ bị bỏ tù thì ông chồng muốn phá cái khám để đem con vợ về, phải như vậy không? Thật tình của con người, trong đáy lòng của con người nó vậy. Hai cái thức nó đồng, tương đồng với nhau, nhưng mà tại sao chúng ta có cái xác khác biệt? Đàn ông cái xác ở bên ngoài nó mạnh hơn, mà đàn bà nó yếu hơn. Thì kiếp trước nó mạnh, bây giờ nó mạnh quá thì bây giờ phải bớt nó 50% để nó yếu. Chứ nếu nó mạnh hoài nó giết hết ra người ta còn gì. Cho nên cái luật của vũ trụ nó sắp đặt như vậy. Cái tâm thức nào hung hăng quá nó phải ở trong một chỗ dịu hơn, nhưng mà ý chí nó không thua ai, ý chí hướng thượng của nó không bị giới hạn, không bao giờ bị giới hạn. Cho nên các bạn gây lộn với chồng, gây lộn với vợ, nhưng mà rốt cuộc thì đâu có gây lộn với ông Phật. Cứ nghĩ đó, ông Phật là chỉ hòa đồng chứ không gây lộn. Cho nên chúng ta tìm con đường tu giá trị ở chỗ đó. Mà ngay trong gia đình là bài vở rất nhiều, kinh kệ rất nhiều, mà không biết học, rồi ôm cái kinh khác, rồi khổ tâm thôi. Cho nên cái thức hòa đồng phải mở, để mới hiểu mình hơn, và mới sống vui, mới thấy con người không phải dễ có. Toàn thiện toàn mỹ, có đầu có tay có chân, đi đứng ngồi nằm tự động không à. Bây giờ trả tiền mắc cho chiếc xe hơi là tự động, mà bây giờ mình có cái xe tự động này là không xài. Tại sao mình không xài? Mình sống trong cái tự động này để mình tiến hóa. Ông trời cho đầy đủ hết, đúng không? Cả một ngày tới tối cả ngàn câu hỏi mà mình trả lời không kịp, chính mình không chưa hỏi mình. Cho nên các bạn tôi phải thích mua cái máy chụp hình, mua cái máy chụp hình để làm gì? Hỏi tới cùng cũng chịu hỏi, rồi cứ bảo vệ cái đó hoài. Chấp cho mình hỏi tới cùng là mình đã có cái máy chụp hình rồi. Từ lúc sơ sanh đã có máy chụp hình rồi. Các bạn thấy cái máy chụp hình nằm ở đâu? Nằm trong con mắt các bạn. Khi mà các bạn lấy cái ly nước đưa lên giày thì trong này nó chụp hình rồi. À, nó ghi vô hồ sơ hết rồi. Để xuống âm phủ người ta mới xử, cho âm phủ bị triệu triệu tỷ tỷ người làm sao xử, có hồ sơ đàng hoàng hết, gặp mặt là người ta biết rồi, thằng này nó làm sao, nó lấy vợ người ta làm sao, người ta biết rồi, trong đó có hết, có ngày có giờ có tháng, chụp hình hết rồi rồi. Cho nên đặt cho các bạn một trí nhớ, trí nhớ từ nhỏ lớn tôi làm cái gì, cái trí nhớ đó là ghi chép. Mình không có chạy khỏi cái luật ông trời, cho nên mình không cần phải thị phi bôi móc ngôi móc vạch lá tìm sâu của người khác để làm gì. Luật nhân quả có, nó làm nó chịu, nó phải gánh, mình khỏi lo. Mình chỉ thực hành tốt để ảnh hưởng nó, làm cứu mình và cứu nó luôn. Đó là cái tâm trạng của người tu vô vi. Nhịn đi các bạn, nhịn chừng nhiều chừng nào các bạn mới thấy cái lời nói của tôi là đúng. Nhịn nhục chừng nào thì các bạn sẽ hưởng cái phúc của trời ban. Mọi người đều có quyền đồng đều hưởng cái phước trời ban qua sự nhịn nhục của cá nhân. Mà cá nhân không chịu nhịn nhục thì chỉ có khổ thêm mà thôi. Cho nên một cuộc đàm luận, một cuộc hội họp, anh em nhịn nhục với nhau chỉ có một cái lý là giải quyết hết. Mà trong cuộc họp hội họp mà một người tranh ra một lý chỉ có đụng và không có tiến. Cho nên cái sự nhịn nhục là quan trọng và hình thành nhiều việc trong mặt đất này tốt đẹp, chứ không có bị hư hỏng. Cho nên người mẹ chúng ta đã sanh chúng ta ra, ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội mang cái hình mẹ với một đứa trẻ, là người mẹ đã trang đầy nhịn nhục có sự hiện diện của chúng ta. Thì ngày nay chúng ta lại khơi dậy sự nhớ nhung đó, và chúng ta phải biết thương yêu lấy chúng ta và thương yêu những người đã sắp đặt cho chúng ta có cơ hội hình thành hiện tại ở mặt đất này. Thì cái tâm chúng ta mới là người tu. Từ tu rồi tự nhiên nó sẽ tiến càng ngày càng tốt, trong thanh nhẹ, trong từ bi, trong cởi mở. Cho nên các bạn sống có thể xác này phải sống vui, luôn luôn phải vui để cảm thức. Nếu các bạn không vui, không có hiểu được, giận hờn bỏ đi, không có học được. Nhưng mà nhịn nhục mới cảm thức được. Thức cảm thức được rồi vui. Mình nhận được món quà thiện lành của cả vũ trụ, mình vui. Sống vui một kiếp rồi thăng tiến, phải sung sướng không? Phải sống vui. Bây giờ tôi gây lộn với bà xã tôi xong trật rồi, tôi vui là được. Bà xã là con ông nào, bà nào đó hồi đó tôi dê hoài, bây giờ được rồi tôi mừng quá rồi, còn muốn gì nữa? Tôi sướng quá rồi, tôi sướng được sống chung với bà rồi, tại sao lại tôi chửi bà? Trật. Tôi phải nghĩ cái khởi điểm thì tôi mới thấy rõ sự kết thúc. Khởi điểm mình tới bây giờ mình đi dê người khác được rồi, mình chê con vợ già, cái đó là tội nó chứ, mà tội luôn cả mình. Cái kỷ niệm đó vô vàng. Kỷ niệm của mối tình đầu là vô vàng, không bao giờ mà hủy bỏ được. Vợ chồng có giận cách mấy cũng không có hủy bỏ được. Cái mối tình đầu là địa ngục ghi rồi. Mình có mắt tâm thức mình đã ghi trong computer rằng là vậy, mà mình chối bỏ đâu được. Không, cái mối tình đầu mất quan trọng. Và hiểu cái giá trị đó thì các bạn sống vui, muốn gì được nấy, còn muốn gì nữa lại muốn thêm à? Muốn thêm tạo động thì chúng ta không làm, muốn thêm mà tạo được hòa hợp thanh nhẹ thì chúng ta làm. Chúng ta muốn có thanh quang nhiều hơn cho vợ tôi, có thanh quang nhiều hơn cho chồng tôi, có thanh quang dồi dào hơn để cho chúng tôi được bình an. Cái đó là nên muốn, cái đó nên muốn. Bởi vì cái muốn đó nó sẽ tiêu pha trong thanh quang thanh nhẹ. Còn cái muốn của tình đời á, nó không có tiêu pha. Tôi muốn lấy thêm con vợ là thêm một cục sắt đập trong tim, thêm một cái dao cắt cái tim tôi. Vợ lớn thế nào cũng gây vợ nhỏ, mà vợ nhỏ thế nào cũng gây vợ lớn. Đó là cũng như dao cắt tim, khổ thêm chứ có gì đâu. Cho nên người ta là con người có đầu, có óc, có đầy đủ, có trí khôn, mà chúng ta không biết sử dụng trí khôn để phục vụ tâm thức thì sai. Chúng ta ngự trong cái tiểu thiên địa này mà không biết làm chủ là tự tạo sự thất bại cho chính mình. Cho nên mới vui. Còn nhớ cái câu nói của tôi, vui vui, vợ chửi tôi cũng vui, vui vui, vui thét bà hết chữ. Chồng rầy tôi vui, vui vui thét hết, thì cả gia đình vui. Thì tự nhiên mình gặt, mình làm một vườn hạnh trong gia can, một vườn hạnh tốt đẹp trong gia can, thì có láng giềng người ta dòm, thì người ta học được là mình tạo được cái đức. Hạnh đức đầy đủ là hai qua dân tộc. Vui, mẹ không buồn mà cha vui, thì cái cảnh trời chúng ta trong nháy mắt đã đến nơi rồi, đâu có phải lâu nữa. Áo ước, nhưng mà không chịu làm sao có. Hướng ngoài, vì căn nhà gây lộn, vì chiếc xe hơi gây lộn, cái chuyện đó vô lý, không phải chuyện của chúng ta. Cái tâm thức của chúng ta là cần thiết ganh đua để phát triển. Vợ tu, chồng tu, bà thấy cảnh gì? Tôi hôm tôi gặp ông Phật, tối nay tôi gặp Phật Như Lai còn hơn bà nữa. Gánh đua đi, ta không làm cái đó, cái đó không bị kẹt, cái đó gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. Gánh đua nhau để tiến quá, gánh đua nhau để tiến tới vô cùng, mà vui thiệt, vui trong gia đình thật sự là vui. Sau khi làm lụng với tình đời rồi chúng ta trở về gia đình, vợ chồng gánh đua về tu học, giữ một khóa thi đời lãnh đạo tiến hóa không ngừng, thì lúc nào các bạn cũng sẽ trẻ trung và vui vẻ. Cái đẹp của con người không phải ở bên ngoài, cái thanh quan của con người đang có đây không phải ở bên ngoài, tâm thức cởi mở. Chứ bạn buồn thấy gia can đang thiếu mà bạn trúng cái số rồi, cái mặt nó bừng sáng, phải trong tâm hiện ra, trong tâm hiện ra. Mà
Mà bây giờ chúng ta ý thức được trong không là có, trong có là không, tự nhiên cái mặt chúng ta lúc nào cũng điềm nhiên tự tại, sung sướng vô cùng. Không tiền nhưng một hạt muối chúng ta cũng quan tâm. Muối do đâu mà có? Do nguyên năng của vũ trụ, do sự kết hợp của biển cả mà động lại thành một hộp muối đó, để giúp đỡ cho tâm thân con người được an lạc, điển năng được chuyển chạy cũng qua cái muối, và nó giúp cho thận cũng như giúp cho ốc. Thì chúng ta mới lần lần chúng ta quán thông, đó là cũng tình trời chứ không phải cái chuyện mà hộp muối là tầm thường. Nó quan trọng vô cùng. Không hiểu thôi. Chúng ta hiểu được thì chúng ta thấy học cát cũng đang tu, học cát cũng đang hưởng cái luật quân bình của càn khôn vũ trụ. Điện năng của mặt trời chiếu bao nhiêu nó hưởng bao nhiêu, thì mà điện năng của mặt trời chiếu bao nhiêu chúng ta hưởng bao nhiêu. Học cát có khác hơn gì các bạn không? Nó đương tiến quá mà. Các bạn thấy tiến quá của học cát là thế nào? Chưa thấy. Nó phải nhờ nước thủy điển mài giũa nó mòn rồi nó mới quy nguyên về trời. Đá cũng vậy. Cho nên tội nặng hay là tội nhẹ, tội nặng thì phải chịu đựng lâu hơn nó mới tiến qua được, mà tội nhẹ tức thời nó sẽ tan và nó đi. Cho nên mỗi mỗi đang tiến qua, tất cả trong càn khôn vũ trụ đang tiến qua chứ không có ngừng nghỉ. Đừng có hiểu sai là ngừng nghỉ, cho cảnh này là đẹp, cho cảnh kia là đẹp. Rốt cuộc tâm ta phải làm sao cho nó đẹp, cho nó thanh nhẹ, cho nó cởi mở, cho nó rõ rệt cái luật tiến qua, để cho nó mòn bớt cái nghiệp tâm. Các bạn sống ở đây 80, 90 năm, 100 tuổi mà chưa mòn nghiệp, còn u lì cũng khác, cũng tháng gì cũng đá lên rừng. Cho nhiều vị già nua mà nói đi nói lại, nó ôi giận thằng hai của tôi lúc này nó lôi thôi, nó bất hiếu rồi này kia cái nọ. Mình cũng như cục đá. Tại sao mình người cha không biết xây dựng cho con, mà không biết xây dựng cho mình, mình cứ lấy cái lời tranh chấp đối với con cái. À, rồi lấy tao hồi xưa tới bây giờ như vậy, tao phải nhất định như vậy. Cứng đầu có khác gì cục đá, nó không có mòn được cái nghiệp, làm nó sao nó thăng qua. Cho nên phải mở ra, mở ra. Cái nhiệm vụ của con thì con cứ việc làm, nhiệm vụ của cha thì cha cứ mở ra để đi. Đó là đem lại cái phước cho con. Cha đi trước thì con hưởng sau. Lúc ta chết nó mới chiêm ngưỡng cha già của nó. Lúc còn sống lúc nào cũng là bản thân của nó, tâm tình với nó từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Cha con cởi mở, trao đổi kinh nghiệm thăng hoa để giải tỏa sự phiền muộn sai quấy trong tâm, thì lưu lại những gì trong khối óc của đứa con là người kế tiếp dây chuyền tiến hóa rõ ràng. Tại sao chúng ta không làm ngay trong gia đình, không mở đạo ngay trong gia đình? Gia đình chúng ta có đường giải tiến về đạo. Con ta, vợ ta, anh ta, em ta phải làm sao cho nó hiểu được cái thức hòa đồng và nó tự thức. Cái đó là cái điểm chánh. Cho nên người tu vô vi rồi đây sẽ là đoàn quân của Thượng Đế đi khắp các nơi. Ngay trong gia đình nó phát triển được, rồi từ gia đình nó sẽ phát triển ra xã hội. Lần lần trong đời có đạo rõ ràng, đem đạo vào đời, khiến người thực hành đạt pháp từ giai đoạn, đạt từ ly chuyển từ ly, đạt từ tách chuyển từ tách, cho xã hội được cộng hưởng và bình với chúng ta. Thì người vô vi phải có cái trách nhiệm tu học để làm những cái điều tốt hơn và giàu có hơn, mạnh mẽ hơn, chứ không phải là đếm bạc trong cái giấy. Cho nên các bạn làm phước in kinh cho người khác thì các bạn hưởng cái gì? Hưởng đồng đô la của ông trời. Đồng đô la của ông trời chứng minh ở chỗ nào? Khi các bạn có tiền thì tâm các bạn thanh nhẹ không? Mà các bạn in được cuốn sách cho người ta đọc được đó, thì cái tâm các bạn nghĩ gì? Sung sướng. Cuốn sách tôi in đã tới tay cái ông độc tài đó rồi, ông đọc rồi, mà tôi muốn ông độc tài đó ông bỏ cái tánh độc tài. Ông đọc rồi tự nhiên ông mở ra, tôi mừng chứ không phải ông mừng. Sao thì tôi lãnh được tiền của ông trời. Tôi vui tôi nhẹ là tôi hưởng, còn họ buồn là không có được hưởng.
mà tôi mở cho họ vui như tôi là tôi càng vui hơn nữa, thì tôi lại càng hướng nhiều. Tôi hướng cái đồng tiền thiệt của ông trời. Đồng tiền thiệt của ông trời mới mua mấy giấy máy bay về trời được. Còn lấy đồng tiền giả làm sao có giấy máy bay về trời. Cho nên mình phải lấy cái đồng tiền thiệt là điện năng của mình. Càng ngày càng mở, sự trao dồi tiến hóa và ánh sáng mình càng ngày càng bừng sáng, mình thấy rõ cái đường đi hơn. Có một chút đó là mở khuyết trong tâm đó các bạn. Nãy giờ tôi nói chuyện đó là mở khuyết trong tâm, tùy người hướng thượng, người đó sẽ nhận được rõ ràng, nhận được rõ ràng sự sai lầm của chính tôi. Tôi bỏ nó, tôi tu bổ nó, tôi tiến qua một khuyết mới, cái khuyết tâm linh rõ rệt hơn, dũng mãnh hơn. Tôi không còn già nua nữa, tôi không chấp mê nữa, tôi lúc nào cũng thanh nhẹ hướng độ tất cả mọi tầng giới. Đó là cái khuyết quan trọng của thời đại, các bạn nên giữ lấy mà tiến qua. Thì hôm nay ngày thứ nhì chúng ta chung họp về tâm linh, chúng ta nãy giờ nói chuyện về tâm linh, thì các bạn cũng gói ghém cái tâm linh tới đây và phát triển tâm linh, phát huy sự thanh nhẹ của chính mình, hướng thiện để giải tỏa sự phiền sai quấy của nội tâm. Thì đến đây tôi xin tạm ngưng và các bạn cái đó phải thường xuyên luôn luôn như vậy. Thì sau này mà được tiến hóa lên trên rồi, thấy mình ra khỏi cái đầu rồi, thì mình không có ít có về thể xác, mà luôn luôn học hỏi đạo pháp chân chánh hơn, rõ rệt hơn. Cho nên tôi dặn rằng niệm nam, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường, niệm vô biệt, niệm niệm tới sơ thịt, chúng ta ở đâu cũng biết nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc mình xuất ra được, mình trở về, thì mình thấy rõ vạn linh đang quỳ bái rõ ràng chủ nhân ông có vị trí. Lúc đó là nó an tịnh tất cả, kêu bằng xa về quắc, thanh nhẹ như vậy đó. Thì tu, các bạn tu tới định mà điều khiển được lục căn lục trần, vạn năng vạn linh trong cơ thể, thì khi các bạn xuất ra và các bạn trở về, thấy cảnh thanh bình cô độc biên rõ ràng, rất tốt. Cho nên chỉ gom lại, bây giờ tôi gom lại, trong năm nay tôi giảng về điện năng. Mà điện năng của chúng ta đều hướng thượng hết trọi, toàn thân điện năng hướng thượng thì con người nó nhẹ nhõm. Mà toàn thân điện năng của chúng ta tranh chấp hơn thua, muốn đánh ngã đối phương, tự nhiên nó nặng nề. Các bạn hiểu cái giá trị như vậy đó. Thì phải thường xuyên niệm thường, niệm vô biệt niệm, thì trong đó vạn linh nó không có động loạn. Lúc trở về thể xác yên ổn hơn. Niệm ở bên ngoài tốt hơn, niệm bên ngoài vũ trụ tốt hơn. Còn cái niệm ở bên trong á, là mình phải phân chia ra hai khối. Chủ nhân ông đang truyền ba cho lục căn lục trần niệm, và bắt nó phải niệm. Khi một ý muốn gì mà xuống, mình đặt câu hỏi liền: anh muốn như vậy rồi sao? À, nó muốn dục nữa, anh muốn dục. Sau cái dục rồi anh đạt được cái gì? Nó có trả lời. Tập hỏi mình, hỏi thét, nắm được cái tánh và dạy dỗ nó rõ ràng. Lúc đó mình mới thấy lục căn lục trần. Thì khi mà mình có lệnh là nó mới làm, không lệnh là không làm. Cho nên người ta trường chay diệt dục ở chỗ đó. Thì ta không có lệnh động thì nó không có động. Cho nên tuổi trẻ phải tập cái đó. Tập là phải hỏi ngược lại mình: thì tôi muốn vậy, hỏi ngược, rồi đi đâu, rồi sẽ được cái gì. Cứ hỏi cho tới cùng là nó êm. Lúc đó nó quỳ hàng, rồi nó mới theo chủ nhân ông đồng niệm Phật. Ý mình chuyển niệm Phật thì nghe rõ ràng cái khối đó nó niệm. Chứ không phải mình niệm ở dưới bụng. Mình niệm ở dưới bụng là sai rồi. Cái ý mình truyền ở dưới nó niệm, mình nghe rõ ràng. Thì đúng giờ công phu thì ồn ồn ào ào, mình đứng ngủ vậy ồn ồn ào, thấy vậy đèn sáng này kia nọ, trong bàn cái đèn sáng ngay cho chân tâm mình, minh cảnh đài nó sáng, thì mình phải dạy công phu bắt buộc như vậy. Bây giờ ở dưới người ta làm, mình dạy từ hồi nào giờ làm như vậy thì nó làm như vậy. Bây giờ muốn thử thì các bạn thấy thế nào? Tập quán hút thuốc thôi. Bây giờ đừng hút thuốc, bây giờ kêu nó không hút thuốc. Rồi bạn ngồi bạn hỏi ngược ra: hút thuốc ít gì? Ai bày mày hút thuốc? Ngồi thanh tịnh hỏi lại, hỏi ngược lại mình. Nó nói: bạch chủ nhân ông, chủ nhân ông truyền bá từ hồi nào giờ chưa rút lệnh. Thấy không? Bởi vì kêu hút thuốc thì tụi nó hút thuốc hết á. Rồi bây giờ rút lệnh rồi, tôi truyền bá mày niệm Phật thì tự nhiên nó không hút thuốc nữa.
thì cái thức hòa đồng nó mới mở, mở chung chủ nhân ông và lục căn lục trần chung. Cho nên mình phải làm thử, phải làm và bắt lục căn lục trần phải làm việc ở trong gia đình. Không phải là sai được vợ là quý, không, rủi vợ chết rồi sai ai? Mình phải sai lục căn lục trần mình, thấy không? Bắt mày quét nhà, bắt mày giặt quần áo, bắt mày nấu cơm, bắt mày làm đủ mọi việc cần dùng của bà xã làm thì mình làm. Thì tập cho nó quen, để cho nó hành khổ nó mới tiến. Cho nên các bạn ở đời, tại sao đời đau sống tu? Phải đi làm. Tôi ở nhà tôi tu sướng không? Không, phải đi làm. Làm để cho lục căn lục trần nó mở, vì nó học cái nhịn nhục nó mới có tiền. Chứ trong này nó ức lắm, kêu nó làm nó không muốn thì phải đi ngủ với ông. Làm cái gì? Mệt quá nè. Ừ, ăn có mấy đạt làm gì thôi đi ngủ đi, không thèm. Nhưng mà mấy đồng cũng phải làm. Mày làm đó, tao mới cho mày tiếp tục tu, mà không làm là không cho tu. Nó mới sợ. Nhiều khi mình có điển rồi, tôi hạ lệnh không đi làm mà tôi quất bằng roi điển, tôi sợ. Cho nên khi mình thấy rõ rệt rồi thì mình có lệnh, có đủ lệnh hết mà để xây dựng cho nó tiến hóa. Sau này mình xuất ra mình có thể đem lục căn lục thần cùng đi.